chánh đại chúng chúng ta niệm Phật cầu nguyện.
Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời trần. Bây giờ chúng ta học qua cái phần trí tâm phát nguyện. Ở đây cứ một buổi sáng hoặc là buổi trưa hoặc là buổi chiều có một cái bài phát nguyện của vua Trần Thái Tông. Thì khi mà sư ông Trúc Lâm thấy nó nhiều quá cho nên là sư ông gom lại là 12 lời nguyện buổi tối chúng ta thường phát nguyện đó. Thì kỳ này chúng ta học qua cái phần tức là 10 cái lần phát nguyện tức là của ông vua Trần Thái Tông. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần gọi là chí tâm phát nguyện. Chí tâm có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta phát nguyện là chúng ta phải hết lòng. Mà trong ở đây á, khi mà chúng ta thọ giới sa di thì chưa có, mà khi mà chúng ta thọ giới Bồ Tát mà 148 giới khinh có một cái giới gọi là không phát thệ nguyện. Nếu mà chúng ta không phát thệ nguyện tức là phạm vào cái giới của Bồ Tát đó, nên người tu nhất là tu về cái tinh thần của Đại Thừa mà không có tâm phát nguyện là trái lại cái nguyện lực của mười phương chư Phật. Cho nên chúng ta phải lập ra một cái hạnh hoặc là một cái nguyện mà tự nhiên mình biết thôi, thì mình mới đi hết cái con đường mà chúng ta đã lập ra từ đầu. Còn nếu mà không có thệ nguyện, không có lập nguyện, thì giữa đường chúng ta bị cái chướng gọi là sở chi chướng, rồi phiền não chướng đủ hết, nó phá mình tu, làm cho mình tu được, gọi là chướng đạo nhờ có lập nguyện, nhờ có thệ nguyện mà chúng ta vượt qua được. Thì đây ông vua Trần Thái Tông ông nói một cái nguyện như thế này: một nguyện nghe tiếng liền ngộ đạo. Nghĩa là hàng ngày mình nghe nhiều thứ tiếng lắm đúng không, nghe rất nhiều xong mình ngộ đạo. Nên bây giờ mình phát nguyện nghe như thế nào đó để cho ngộ đạo. Để chúng nhớ lại trong Ngũ Đăng Hội Nghi nó kể: Trong cái thiền tâm của mình mà khi mà đến đời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng nó chia làm năm tâm. Khi mà Ngài thì tịch đó, Ngài tịch xong rồi thì chia làm năm tâm, gọi là tâm gì? Tâm pháp nhãn, tâm văn môn, tâm gì? Tào động, gì nữa? Tâm lâm tế, đúng không? Thì khi mà đưa có năm tâm rồi đó, thì sau này trong cái năm tâm đó chia ra làm hai chi nữa, gọi là huệ nam hoàng lâm, gọi là tâm hoàng lâm. Thì dưới tâm của Ngài Huệ Nam nó chia ra một tâm nữa gọi là dương kỳ, cho nên gọi là năm tâm bảy phái. Mà để chúng biết là tâm của Ngài Huệ Nam nó rất là khịnh, bởi vì nói dòng của lâm tế đó, mà cái tâm lâm tế thì giờ này vẫn còn thịnh hành á, Việt Nam mình á, từ lâm tế chánh tâm vân vân. Thì ngài Vệ Nam á là ban sơ khi ngài tu học xong rồi ở trong chúng ngài làm cái chức gọi là thư ký, giỏi lắm, cơ phong mà biện tài của ngài nó ai qua được, cho nên ngài ra ngài lập gì, lập một cái thiền viện, mở chúng hội. Do cái tài ăn nói cho nên dưới chướng của ngài rất là đông, người ta đến là tu học đông lắm, bởi vì văn phong của ngài cao quốc. Nhưng một hôm á, trên pháp tòa ngài giảng pháp ở dưới có một vị thiền sư, mà mình thường thường nói là mấy vị bà thiền sư mà đi hành cước á, đi hành cước là ở dưới chỗ nào mà có pháp hội ông đến ông nghe, cái ông ngồi với ông nghe cái ông cười. Mà khi á, mà mình giảng mà ở dưới là cười á, mà cười là những vị mà nói gì mà về cái phần mà lanh lợi á, là ta biết là cười cái gì liền, đúng không? Hay như tắc ý mà cười, hoặc là thích thú mà cười. Cười á, cười cái chỗ là cười mỉm á, nghĩa là ông nói gì chứ mà ông chưa có chứng đắc gì hết. Nên là trên này anh biết rồi, ngài Huệ Nam ngài biết, ngài xuống ngài hỏi là ông á, đệ nhất nghĩa thì không có, nhưng mà nói về làm thầy không có, tự ái không? Thì ông này thiền sư Huệ Nam lúc đó cũng rất là tự ái, mới hỏi nếu mà bây giờ tôi mà muốn thẳng đến cội nguồn luôn thì phải làm gì? Nói bây giờ phải nương ngài Từ Minh đi. Nghe nói ngài Từ Minh là thô lỗ cọc cằn lắm, mà đạo lý có đâu mà nướng, ông đến đó đi, ông đến đó là ông sẽ thấy giải tán pháp hội. Mình thấy người xưa hay lắm, giải tán hết, đệ tử cho mỗi người đi một hướng, mỗi người đi một nơi hết, giải tán đến. Mà lạ một điều là khi mà đến á, đến mà khi mà ra mắt á, thì ngài Từ Minh là nghe tiếng ngài Huệ Nam rồi. Mở thiền viện, mở pháp hội cũng là lẫy lừng một phương, cho nên đối đãi phải như thầy trò, bắt ghế ngồi hỏi bây giờ là ông đến đây ông học pháp hay là ông đến đây ông nhận tôi làm thầy? Thì bây giờ nếu mà ông đến đây học pháp á, khoan làm thầy á, thì tôi hỏi ông một cái tích gọi là tích thiền sư Văn Môn mà Tha Ba Gãy á, nhớ không? Mà khi đó ngài Từ Minh nói là ngay trong giờ phút đó nên đánh hay nên tha, không khoáng cậu nó nên đánh. Thì lúc này ngài Từ Minh nghiêm sắc mặt nói nếu mà đánh á thì từ sáng cho đến tối á là ông ăn không biết bao nhiêu hèo, bởi vì từ sáng đến tối mình nghe nhiều lắm, đúng không? Nghe tiếng chim kêu dế gáy, nghe gió thổi chắc mình bị đòn chết luôn. Lúc này thì sư Huệ Nam đổ mồ hôi hột, nó bây giờ tôi mới nhận ông là đệ tử, chứ ban đầu tôi không nhận. Ban đầu tôi thấy cái cơ phong ông mà lanh lợi rồi biện tài tôi không nhận, nhưng mà khi mà tôi tra cứu là tôi thấy ông chưa có được, chưa có được làm thầy, bây giờ tôi mới đích thân là thầy của ông. Bắt đầu chửi mắng. Ngài Từ Minh là dòng lâm tế mà, gặp mặt là chửi. Cái một hôm buổi chiều ông ngồi ông đứng ông than, thiền sư Huệ Nam than, ông nói là 5 tháng không có đợi người, thời giờ nó qua rất là nhanh, mà vào đây từ sáng trưa chiều tối không học chút đạo lý gì hết mà toàn là nghe tiếng chửi không. Thì ngay trong vòng phút đó hay cái một chỗ nào ông vừa ông than vậy thì ngài Từ Minh đứng sau lưng. Mà khi mà đứng sau lưng nói sao? Chửi ông Tăng nữa. Chửi ông Tăng nữa, ông vào đây ông học pháp hay là ông vào đây là ông rủ, ông chửi người ta rượt, lấy gậy rượt. Rồi cái tối hôm nay có cái phần gọi là tiểu tham. Tiểu tham là người ta đến người ta tham vấn. Mà đại chúng biết không, mà cái cơ phong của ngài Huệ Nam là ai cũng biết hết. Toàn cái vùng xứ mà Giang Tây ai cũng biết ngài hết, rất là nổi tiếng. Mà khi mà tiểu tham á là không những đệ tử của ngài ngày xưa đến học, mà còn có những người cư sĩ mà những vị quan mà quan đại thần đến cũng có cái phần tiểu tham. Nhưng mà khi mà ngài Huệ Nam mà bước vào rồi, ông nhìn mặt ông chửi chửi là cái chú này mà học đạo cái gì, chửi không còn gì hết. Ngày quê Nam quê quá rồi, trước mặt đệ tử mà chửi quá là thấy quê. Hòa thượng, con đến đây con học pháp mà con thấy hòa thượng không có một chút lòng từ nào hết, suốt ngày cứ chửi mắng người ta không. Thì lúc này thiền sư Từ Minh nói, mắng chửi chẳng phải là từ bi sao? Ngay tức khắc triệt ngộ. Triệt ngộ con đảnh lễ cái làm bài kệ. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là anh em vua Trần Thái Tông đó là một nghiện nghe tiếng liền ngộ đạo. Ở đây chúng ta lưu ý một cái chỗ là có những người á, họ ăn đồ ngọt được mà ăn cái đồ chua thì cũng được, hoặc có những người ăn đồ chua được mà ăn đồ ngọt cũng được. Thì mình biết rằng là cái bao tử mình đang bị bệnh, bị bất ổn, đúng không? Còn nếu mà cái bao tử mình mà không có bệnh á, thì đồ ngọt, đồ chua, đồ bất cứ thứ gì ăn cũng được hết. Thì như vậy cái lỗ tai mình có bệnh nè, cho nên mình thích nghe cái gì mà ngọt ngào, nghe cái gì mà nó dễ thương, còn nghe cái gì mà nó nghịch nhĩ cái mình chịu không được, tức là mình có trong đời. Ở đây á, ngài biết là ngài Huệ Nam rất là giỏi, thì bây giờ muốn phá cái ngã này, cái ngã chấp này cứng nhắc này thì chỉ có một điều là chửi mắng thôi, để mà dập tắt cái ngã đó. Nhưng mà khi mà nghe rồi á, nghe thấu tột được rồi á, thì gì cũng là từ tiếng, làm cho nói là một nghiện nghe tiếng liền ngộ đạo. Và kế là trong thiền sử vị nào đại chúng nghe rất là nhiều không? Kế là ai? Đọc rồi bây giờ mình lượt qua cho biết. Cũng trong thiền sư Trung Hoa tập 2 có một vị ở trong chúng rất là giỏi, học một biết mười, học mười biết trăm, học trăm biết ngàn, hỏi đáp rất là lanh. Người nào? Đại chúng nhớ không? Đại chúng nhớ người nào nói coi. Tập đi, tập nhớ người nào rất là giỏi mà dưới pháp hội của ngài, nhắc một chút, dưới pháp hội của ngài Bá Trượng Hoài Hải, tức là kêu thiền sư Mã Tổ bằng sư ông, kêu ngài Bá Trượng bằng thầy gì mà không nhớ, ngài gì hả? Ngài Hương Nghiêm Chí Giảng dễ đâu. Mà khi mà ngài Bá Trượng mất rồi đó thì về mới nương ai? Tập phải nhớ thiền sử chứ. Nương sư huynh của mình là ngài Quy Sơn Linh Hữu, đúng không? Thì một hôm ngài Quy Sơn nói là ta nghe ông học một biết mười, học mười biết trăm, học trăm biết ngàn, hỏi đáp rất là lanh, đây là thức tưởng mà ý thì nó phan duyên. Thôi bây giờ ta nói một câu, trước khi cha mẹ chưa sanh hỏi một câu, trước khi cha mẹ chưa sanh hỏi một câu là hỏi cái gì? Về cái ngày lục sách vở ra, lục hết người tìm cái câu đáp đó, lục mái lục hết sách vở luôn có. Người buông một câu, bánh vẽ chẳng được no bụng. Bánh vẽ là mình học kinh sách này là gọi là bánh vẽ đó, vẽ trên giấy đó, gọi là bánh vẽ. Ngày hôm nào đó mình đói bụng mà vẽ 10 cái bánh bao cũng đói, đúng không? Vẽ 100 cái bánh bao cũng đói. Rồi hôm nào mình khát mà vẽ một cái ly nước ngọt, nước chanh, nước mía, nước gì đó, nhìn thèm cho vui thôi chứ cũng đói, ăn được uống được. Nên phát một câu là bánh vẽ. Gặp như mình ha, sách vở cái mình cất, đúng không? Mà người xưa ta hay lắm, đem làm đốt hết, bởi vì nó không không có lợi ích làm gì. Mình thấy thiền sư hay vậy chứ, mình rất là phải nói là trách nhiệm. Mình nói thẳng một điều luôn là trong cái hạt giống mình đời trước chắc cũng tu thiền, cho nên mình coi những cái nhân duyên mà giai thoại nè, mình cười mình là rất là thích thú, đúng không? Tại chúng hôm nào mình coi những cái nhân duyên này rất là thích, không phải là mình cuồng, mà thích đó mình thấy là cái cơ vong của các ngài, cái gì dùng không được là bỏ chân tiết, đốt hết, đốt sạch hết, cái quyết định là tạc cơm cháo. Hồi xưa ở đây có một vị ông thầy Thông Quang á, xưa là ông làm giảng sư với chúng tôi, Mà khi mà ông làm giảng sư là bị trục trặc đủ vấn đề hết cái, mà ông thì ông nó đốt, mà ông đem kinh sách ông cho cho người ta hết luôn, không có cần, không làm giảng sư nữa. Bây giờ cũng vậy, phát một cái nguyện là từ đây về sau không làm giảng sư, không làm pháp sư, không làm gì nữa hết, cũng làm thiền sư luôn, làm tăng cơm cháo. Tăng cơm cháo có nghĩa là sáng ăn rồi trưa ăn, chiều ngồi thiền tu tập vậy thôi. Ai đến hỏi đạo lý gì nhất định là không có trả lời, chỉ chỗ khác, rồi tăng cơm cháo. Bây giờ đi đâu? Cho nên những vị mà làm tăng cơm cháo là quyết định tìm một cái cốc, một cái hang, một cái núi gì đó. Nên ngày đến một cái vùng ngày xưa ngày gọi là quốc sư Huệ Trung, ở núi gì? Núi Tử Nhai. Hồi xưa ngày quốc sư Huệ Trung ở 42 năm đó. Lên làm tăng cơm cháo là chỉ là không có nhận đồ cúng thí của những người Phật tử, mà quyết định là làm rẫy, cuốc cỏ làm rẫy vậy thôi. Mà đặc biệt một chỗ là khi mà dụng công đến cái chỗ mà đắc lực rồi đó, thì cái câu nói của cái người sư huynh của mình nó luôn luôn sấy vào đầu. Trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là cái gì sấy. Mình thấy với làm tăng cơm cháo rồi chứ, mà cái công án của cái người sư huynh mình đưa ra nó không có mất, nó thôi thúc mãi. Cái một hôm cái ngày cuốc cỏ, ở đây cuốc cỏ mình thấy cuốc cỏ cái cục, ở đây mình cuốc người ta hát ăn ra nhiều á, chưa có ai ngộ. Cho nên tôi trồng chút nhiều để tôi canh cho ngộ á. Trồng chút nhiều lắm đó, xung quanh trồng rất là nhiều. Nhiều khi mình ném chút, mình ném cục cục mà sao không ngộ không biết, kỳ cục biết. Nghe cái tiếng chúng nó kêu, có một cái người họ kiến giải vậy nè, nó là sở dĩ mà ngày hương nghiêm ngộ á là cái hòn sỏ nó quăng, nó ném vào trúng cây trúc, mà cái trúc nó rỗng á cho nên nó kêu ra một cái ngộ. Mà cái đó là mình tư duy của mình thôi, chứ mà lúc đó không phải. Mà khi mà nghe một cái tiếng rồi bắt đầu lại bùng vỡ, thì ngộ lên, nghe tiếng liền ngộ đạo. Làm một cái bài kệ, để chúng nhớ bài kệ đó không? Một tiếng quên sở chi, chẳng cần phải tu trì, đổi sách bày đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên. Tức là một tiếng là quên sở chi là sở chi chướng á. Những cái học hiểu, những cái gì của mình mà mình vô, mình nán vào thì trong một phút giây tiêu mất hết. Cho nên cái thiền tâm mình đặc biệt là đi thẳng vào con đường trực giác, trực chỉ, để mà chứng nghiệm vào cái dòng pháp đó. Mà mình học pháp là để là cái phương tiện thôi, mà còn khi mà chúng ta thực hiện vào cái chỗ công phu, mà công phu này là đi nè, đứng nè, nằm, ngồi, nó không có, ít khi lắm. Bởi vì ngồi thường thường nó chìm vô trong cái định, nó không có phát huy được. Mà khi mà đi đứng nằm ngồi ở định huệ, nếu mà có tu mà thấy rõ cái sức định huệ nó đồng đẳng, cho nên là nghe là tự nhiên nhảy vào cái dòng pháp đó liền. Hay cái một điểm đó, cho nên tinh thần của thiền đốn ngộ là bữa tôi nói mà tôi tưởng là đại chúng còn nghi phải không? Nhưng mà hay cái một điểm là ngày hôm sau sư phụ giảng pháp, sư phụ chiếu cũng nói về điểm đó. Tức là đi đứng nằm là chúng ta phải chú ý về điểm này. Mấy đứa đấm liền thầy luôn, đập hoài không được. Cái cửa bị gì? Chẳng phải cần tu gì mà chớp mắt, sao chớp mắt tức là khẩy móng tay á, nó tích tắc bày ra một cái con đường, mà con đường đó là mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát chư Tổ đã đi qua cái con đường đó, gọi là chớp mắt bày đường xưa. Mà cái con đường này á, chẳng rớt vào cái chỗ mà yên lặng, hay không? Chẳng rớt vào chỗ yên lặng. Rồi nơi nơi không dấu vết, quay ghi ngồi sắc thinh, những người đạt được đạo đều gọi thượng cơ. Mà khi mà ngài đọc cái bài kệ đó rồi thì bắt đầu ngài bày ra một cái hương án hướng về chỗ cái người sư huynh mình đó, đảnh lễ bắt đầu tôn làm thầy, cho bây giờ không còn là sư huynh đệ nữa. Người mà khi mà mình nhận pháp, mình thọ pháp rồi đó, mà mình ngộ được cái lời nói của người ta, thì mình tôn cái vị đó làm thầy chứ không phải là huynh đệ nữa. Để chúng nhớ tinh thần của nhà thiền. Cho nên hướng về nói làm sao? Nếu ngày xưa hòa thượng vì con mà nói phá thì con không có ngày hôm nay đảnh lễ. Mình thấy người xưa rất là hay phải không? Đó. Cho nên là ông vua Trần Thái Tông nói là một nguyện nghe tiếng liền ngộ đạo. Kế gì? Hai nguyện nghe khổ sớm tu hành. Tức là nghe cái gì mà nói về cái sự khổ ở thế gian hoặc là khổ gia đình, tất cả cái gì khổ nó đến với mình, nói chung là mình phát nguyện là mình phát tâm mình tu hành. Cho nên là hai nguyện nghe khổ sớm tu hành đó. Ba nguyện nghe suốt khắp bốn phương. Bốn nguyện nghe vui vô sanh tột. Năm nguyện lời tà tai chẳng dính. Tức là ở đây ba nguyện là nghe suốt, nghe tức là nghe hết, cái gì mình cũng tột hết, nhưng mà không có ở trên tướng mà sanh tâm. Chứ không phải mình nghe suốt khắp bốn phương cái này, mình lắng tai để mình nghe ở Phan Thiết, nghe Sài Gòn phải gì, đúng không? Tất cả những tiếng nó đến, bất cứ tiếng gì mà đừng có trụ trên tướng mình sanh tâm, nó gọi là nghe suốt khắp bốn phương. Rồi bây giờ là năm nguyện lời tà tai chẳng dính. Tức là những cái lời tà quậy, những cái lời thị phi mình nghe rồi mà thổn mà thôi chứ không có dính mắt. Hẹn như mình nghe ai nói về một cái gì đó, nghe thôi xong mình buông chứ không có dính mắt, không có hỏi gì hết. Sáu nguyện chánh ngữ chấm nghe rành. Bảy nguyện tiếng pháp thường gần gũi. Tức là trong 48 giới khinh của Bồ Tát á, mà nói là nơi nào mà có giảng pháp, đúng không, mà mình không đến mình nghe, hoặc là mình không khuyến khích người đến khác nghe, thì mình phạm vào trong cái giới gọi là giới khinh của Bồ Tát. Cho nên gọi là mình phát nguyện là tiếng pháp thường gần gũi, nơi nào mà có giảng pháp hoặc là nói về pháp á, thì mình phát nguyện mình gần gũi, mình tu học để mình chuyển hóa. Tám nguyện chấm pháp cần lắng nghe. Chín nguyện quán âm cùng tay nắm. Mười nguyện khánh hỷ đầm nổi danh. Tức là tám nguyện chấm pháp. Buổi chiều mình thấy đánh tiếng trống cũng là chấm pháp á, đúng không? Bởi vì nhắc nhở cho mình về một cái bài pháp vô thường, mà trong kinh Pháp Cú kể lại là trên một con đường đi khất thực, Đức Phật thấy con cá mắc cạn, đó cũng gọi là chấm pháp. Thì nữa, cái chính nguyện là mình tu tập như thế nào đó, cùng Bồ Tát Quán Âm nắm tay đi một cái con đường, chung một bước. Rồi gì nữa, mười nguyện khánh hỷ đầm nổi danh. Đại chúng biết khánh hỷ là ai không? Khánh hỷ là tôn giả anh em. Khi mà sanh ra ngài á, thì ông vua gì? Bạch Phạn Vương, ông hay tin là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa chứng đắc quả Phật. Tất cả những thần dân không nói mà hoàng tộc đều rất là vui mừng. Cho nên nó mới đặt tên tôn giả này là Khánh Hỷ, đúng không? Hỷ là vui á, mừng cái ngày vui. Đó. Mà sở dĩ nó là mười nghìn Khánh Hỷ đồng nổi danh, tức là mình tu tập như thế nào á, giống như là tôn giả này. Bây giờ tôn giả anh em có đặc biệt gì đây, biết ai biết không? Trong kinh Tăng Chi Bộ kể lại tôn giả anh em có bốn việc gọi là bất khả tư nghì, mà đại chúng mình tu tập như thế nào đó, mình ráng cố gắng mình giống như ngài, đúng không? Giống như ngài chắc mình đi giảng pháp mình rất là tốt, nhưng không có ai ghét gì hết. Nên mình thấy là bây giờ những vị mà giảng sư á, mà bây giờ mà ra mà hoằng pháp là không đụng bên này cũng đụng bên khác. Người ta nghe á, 10 người hết là 5 người ta phiền rồi. Mà bây giờ mình giảng như thế nào đó mà những người không phải là tôn giáo của mình họ vẫn thích, vẫn nghe, vẫn tu học, cái chuyện đó rất là khó. Đúng không? Cho nên là tôn giả lại được những cái việc đó. Thứ nhất là gì? Khi mà tôn giả đang mà thuyết pháp á, thì tỳ kheo nên nghe phóng khởi muốn tu lắm. Mà bao nhiêu những cái phiền não phiền muộn trong một ngày rơi rụng hết, rất là thích, rất là vui. Cho nên một hôm mà tôn giả A Nan cùng Ca Diếp mà qua bên nấy mấy trong kinh mà hòa thượng ngày xưa, hòa thượng gì, Cố Hòa Thượng, Hòa Thượng Thường Xuyên, ông dịch đó vui lắm. Ông dịch là mấy con ni là bằng mụ, mụ ni, nó qua chỗ mụ ni. Hòa Thượng là người Huế mà, qua mụ mấy mụ ni cái gọi là giáo giới, là bây giờ mình dùng cái từ gọi là giáo giới đó. Thì tôn giả Ca Diếp là sư huynh, còn tôn giả đang là sư đệ, cho nên phải nhường sư huynh nói. Mà khi mà tôn giả Ca Diếp là chứng A-la-hán rồi, chứ không phải bậc A-la-hán rồi, ly dục. Mà còn tôn giả đang là mới gì? Mới cái quả vị thứ nhất thôi, tu đầu hoàng, bước vào dòng thánh. Mà khi mà tôn giả Ca Diếp lên mà giảng, mà giáo giới á, thì mấy cô ni với này sầm xì. Sầm xì là sao? Hả? Cái người mà buôn lớn, buôn kim á, buôn sĩ á, mấy người mà buôn kim mà buôn sĩ mà không có đi ra nói, mà sai một cái người buôn kim mà buôn lễ mà nói, tôn giả Ca Diếp gặp nhau thấy cái này cũng rất là hay, đúng không? Bình thường nói tôn giả Ca Diếp nói ông á nha, ông lần sau là ông qua ông giáo giới mấy mụ ni nha, tôi không giáo giới nữa đâu, tôi gì mà nói tôi là đi buôn kim buôn kim lễ thua ông rồi, thấy không? Ở đây mình cũng nói là cái sự hơn thua mà ở đây mình nói là vào cái thời Đức Phật là khi mà hay tin tôn giả A Nan qua giáo giới là tất cả tỳ kheo đi họ vui hết, từ người lớn đến người nhỏ, 500 vị la hán luôn mà nghe tôn giả A Nan qua giáo giới rất là vui, rất là thích, rất là phấn khởi. Nên mình ráng tu sao cái gì, đúng không? Chứ còn mình giảng ở trên mà dưới họ phiền não, họ giảng làm chi, thấy không? Có người nghe giảng không thích phiền não, nhất là cái phần mà về giáo giới của ni đòn vào cái thời Đức Phật đã có rồi. Cho nên là khi mà tôn giả A Nan mà cất lên một cái, rồi đến trong 33 vị tổ để chúng nhớ một vị nào không? Có một vị cũng giống như tôn giả A Nan, tôn giả Mã Minh. Mà khi mà tôn giả Mã Minh mà thuyết pháp là những cái con ngựa nó hí lên, rồi bắt đầu những ông vua, những ông quan đại thần á, bây giờ mới thử bỏ đói con ngựa 7 ngày không cho ăn mà tiêu tị luôn. Mà khi mà cỏ non bỏ qua nó đang ăn vậy mà tôn giả Mã Minh cất lên một tiếng thôi thì nó ngừng, nó không ăn nữa, đói cách mấy cũng không ăn, ngừng để mà lắng tai nghe tôn giả Mã Minh nói pháp xong rồi mới chịu ăn. Nên ngài có một cái gọi là biệt hiệu gọi là Mã Minh Bồ Tát. Giảng mà thú mà còn thích thú cất tiếng lên, một lần mà cất tiếng là mấy con ngựa là hí quen mình hết, dẫn vô tài lên nghề, bỏ đói cách mấy là bây giờ cho ăn cũng không cần, chỉ là thích nghe pháp đặc biệt gì đó. Rồi mà hôm nào đó mà khi mà tôn giả A Nan không thuyết pháp á, thì tỳ kheo và tỳ kheo ni nó rất là buồn bã, tu tập rất là yếu. Cho nên là vào cái thời đó là luôn luôn là tôn giả A Nan kề cận Đức Thế Tôn, để mà đến một cái vùng nào đó, khi Thế Tôn nói một đoạn xong, tôn giả A Nan bắt đầu, thì cái vùng đó, cái xứ đó, thì tỳ kheo và tỳ kheo ni rất là hoan hỷ, rất là phấn khởi. Rồi cư sĩ nam, cư sĩ nữ cũng lại như thế, chứ không phải là tỳ kheo ni không, kể cả cư sĩ luôn đó. 11.000 nhóm điếc thường phá chướng, 12.000 hai tay hằng suốt thâm. Thì bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần kệ vô thường. Kệ vô thường thời nay, chớp mắt vằn ô vừa mới mọc, vây đầu bóng nhật giữa vòm trời. Chọn tham gỗ mục say mê ngủ, nào tỉnh bóng què đã đổi dời. Mình thấy ông vua Trần Thái Tông này, ông thấy văn chương ông phải nói là cực kỳ phải không? Phải nói là một cái con người mà tài qua lỗi lạc. Mà khi mà ông ngộ về cái lý thiền rồi đó, thì ông làm thơ, làm văn chương. Mình coi những cái đoạn mà cử tắt của ông á, phải nói một ông vua là cực kỳ. Cho nên Việt Nam mình rất là hãnh diện vào cái thời nhà Trần, năm vị vua đều sáng đạo hết. Hay cái điểm đó. Còn mình coi những cái lịch sử ngàn xưa từ Trung Quốc, từ Âu, từ Á, không có cái thời nào bằng thời nhà Trần. Bởi vì vua ngộ đạo rất là khó. Một là cái thệ nghiện, hai là phải có một cái sức tu dữ lắm. Vì sống trong cái cảnh là nhung lụa, viền quý, ngài không có dứt bỏ, mà ở đời vui với đạo, tinh thần của thiền nhà Trần. Mà một ông vua mà ngộ đạo là chuyện rất là hiếm, phải nói là cực hiếm. Mà ở đây không những ông ngộ đạo mà ông sáng tác ra những cái bài thi, bài luận, bài thơ cho những người hậu học sau này. Và nói là đây là Đại Bồ Tát, mà trong cái tinh thần Đại Bồ Tát quyền thừa thị hiện vào trong chốn cung cấm, giống như tinh thần của Bồ Tát Di Ma Cập, chứ không phải chuyện thường đâu. Những vị này là toàn là những vị mà thệ nguyện, hoặc là thứ hai là thị hiện, chứ không phải là người tầm thường được. À, ở đây mình thấy là cái vần thơ rất là đặc biệt vào thời nhà Trần. Chớp mắt vần ô vừa mới mọc, chớp mắt cái là mặt trời lên, là quay đầu là mặt trời lặn rồi, nhanh mức độ vậy. Mà đây ông nói sao? Chọn tham gỗ mục say mê ngủ, nào tỉnh bóng què đã đổi dời. Tức là thời gian rất là nhanh, nên đó người xưa người ta có bài thơ đó: một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó đổi tấc thời gian, tấc vàng lỡ mất còn tìm được, để mất thời gian hết cách tìm. Có người nói cũng thấy thời gian đâu có mất. Tại gì không? Thời gian đâu có mất đâu, nói gì. Nhưng mà mình thấy bây giờ thời gian mất rất là nhiều, đúng không? Ngày xưa là mình còn trẻ tuổi, mình còn thời gian, mình còn năng lực, mình còn sung sức, thì mình tu rất là yên ổn, rất là nhanh. Mà bây giờ cái thời gian đó mình không tu tập để nó qua đi rồi, lớn tuổi rồi tu rất là khó khăn, thì thời gian mất. Thấy không? Hiểu vậy đó. Chứ bây giờ mình thấy thời gian mất đâu. Ai mà mất thì mình bỏ trong túi 5-10 triệu mất thì mình nói mất tiền, hoặc là mất vàng, mất hột sòn gì, chứ thời gian sao mất. Nhưng mà cái thời gian mà để nó qua đi rồi á, này như bây giờ đại chúng thấy á, đại chúng bây giờ nhiều thời gian gấp 100, 1000 lần tụi tôi. Thấy không? Này như bây giờ nè, đó là bữa mà tôi đi ra ngoài Quảng Ngãi 2 ngày để làm một cái việc Phật sự. Mà cái việc Phật sự này bắt buộc phải đi, vì mình dùng cái từ là từ gì? Ở trên đời này có rất nhiều nợ, đúng không? Nợ cha, nợ mẹ, rồi nợ tình cảm. Còn ở đây mình dùng cái từ gọi là nợ cái ơn, mà người xưa ta gọi là nợ ân tình á. Nó ân tình có nghĩa là người đó ta đem đến, ta cúng dường cho Tam Bảo. Cho nên vào cái thời Đức Phật, mình thấy ông Cách Cô Độc mà khi mà ông bệnh hoặc ông gặp một cái gia duyên gì á, là Đức Phật đích thân đến. Chẳng hạn như là Đức Phật hay tin là nhà ông Cách Cô Độc có một người con dâu mà em ruột bà Tỳ Xá Khư á, suốt ngày cứ chửi ông Cách Cô Độc và con ông Cách Cô Độc Sujata. Cho nên Đức Phật phải đích thân đến để mà dạy, thấy không? Cứ nghĩ là cái nợ này nó gắn liền, cho nên là bị một cái sự cố là phải đến để mình chia sẻ hoặc vấn đề đó, đúng không? Cho nên là thời gian thì tôi đâu có. Mà chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy là ở đây là tôi là ông thầy Bảo Tú chia làm hai cái nợ nè. Chẳng hạn như là khi mà người ta đến ta phát tâm, ta cúng dường Tam Bảo, mà gia đình ta bị một cái sự cố nào đó là ông thầy Bảo Tú phải đích thân đi, tôi ông bạn chia ra gì đó. Chứ bây giờ đi hai người thì không được, phải không? Đến ông tụng, ông lễ, ông niệm, ông gì hết. Còn mà nơi nào mà hẹn như an vị Phật, rồi nhà cửa người ta có một cái sự cố thì chúng tôi đến để mà hóa giải, ví dụ. Thời gian nó không có. Rồi bây giờ đại chúng thấy cái hẹn như cái ngày mình đặt đá, cái ngày mình khánh thành, người ta đến rất là đông. Thì bây giờ người ta đặt đá khánh thành mà người ta mời mình đi là có việc không có được, đích thân phải đi. Mà đại chúng biết hồi xưa mà khi mà làm chúng thường á, là không có một cái thiệp mời nào. Bây giờ đại chúng vô cái phòng tôi cũng là một trầm thiệp mời. Mà mình không đi á, là người ta nói dữ lắm. Người ta nói người ta coi, mình coi thường người ta, mình khinh dễ người ta, đủ thứ chuyện ha. Thời gian nó không có. Rồi đại chúng biết chẳng hạn như buổi sáng tụi tôi đúng lý ra là coi một đoạn kinh sách hay gì chứ bây giờ đâu còn nữa, phải không? À, chẳng hạn như buổi sáng là tôi phải theo chúng một buổi sáng, trồng cái cây gì, làm cái gì, làm gì gì gì, phải tắm mặt mình. Chứ nếu mà không có thì mất công rồi về mình phải nhổ ra mình trồng chỗ khác, cực. Nên suốt một buổi sáng là tôi phải theo chúng. À, chưa là vì vấn đề Phật sự là gần tới 11 giờ nghỉ thì tôi phải theo đúng 11 giờ vô. Không có thời gian, đúng không? À, cho nên người ta hỏi là người ta hỏi tôi là công việc rất là nhiều mà bài vở soạn hay là viết sách viết độ đâu có ra. Nhiều người ta thắc mắc vậy. Mà cũng may mắn là khi mà tôi còn là thiền sinh đó, nó trong đầu tôi rồi. Bây giờ chỉ cần mà tôi nhớ ra. Chứ ngày xưa mà giống như mà đại chúng thấy là tôi cứ ăn rồi cứ ngủ hoặc là bây giờ không biết gì hết. Thấy không? À, cho nên cái này mình rất là chia sẻ chút xíu. Đó, cho nên thời gian có. À, chuẩn bị là một cái thiền viện của trong tâm môn mình ở Hậu Giang đó, một hai ngày nó khánh thành. Bây giờ tôi đưa cái thiệp mà mình đi cũng được, tại vì ngày xưa là đặt đá khánh thành là cái ông thầy đó ông đều ra đây trước 2-3 ngày, mình đi cũng được. Mà bây giờ mình sai chúng đi cũng được luôn, họ cần có mặt mình, đúng không? Nó kẹt gì đó. Đó cho nên là ở đây đó là cái thời gian á, ngày xưa mà để mất rồi á thì không cách gì tìm hết. Đó. Rồi cái thời gian rất qua rất là nhanh. Mà ở đây nói sao? À, chọn tham gỗ mục say mê ngủ. Vô Trần Thái Tông ông quý cái thân ngũ quẩn là cái gì? Là cái khúc gỗ mục. Bởi vì người xưa ta nói là cái người mà sống đã là một kiếp người mà số cả một ngày không làm một cái việc gì thiện pháp thì chết đi rồi nó giống như một cái khúc gỗ mục nó khúc vào bên đường. Trong kinh Tương Bộ Đức Phật cũng quý như vậy đó. Ví như là một người mà không biết tu tập, không xả ly được tham sân si, còn dính mắc về ngã thì khi mà chết đi rồi giống như khúc gỗ mục. Nên mình may mắn được rằng mình biết được, mình biết có một cái con đường mình đi. Cho nên đã là kiếp phận của con người, mình may mắn mình học Phật pháp mình tu còn chút xíu may, đúng không? Cho nên 3 giờ sáng mình đã dậy, mình không có ôm khúc gỗ mục mình ngủ nữa. À. Còn người đời người ta là phải là 8 giờ hoặc là 7 giờ ta mới dậy, hoặc là 6 giờ, đúng không? Còn mình là bắt buộc luôn, bắt cái đó là bắt buộc á, là 3 giờ phải dậy. Còn ai mà ngủ nữa là giống như là bây giờ quán chiếu là hôm nào đó mà đại chúng mà mình không dậy ngồi thiền, mình nói là hôm nay là ôm khúc gỗ mục ngủ. Quán chiếu vậy, đây là khúc gỗ mục, vua Trần Thái Tông nói. Mà khi mình ngủ rồi làm sao? Cái bóng mặt trời nó lên rồi, bây giờ nó đứng bóng rồi mình mới dậy. Đó. Cho nên là thời gian nó qua mất đi uổng lắm. Rồi bắt đầu ngày nói tiếp. Phút chốc hoa tươi rần rơi rụng, dần già mạng nắm thịnh rồi si. Có nghĩa là thấy hoa tươi vậy chứ hồi rụng rã hết. Chúng ta mà ai mà làm hương đăng á, quán chiếu hàng ngày về vấn đề này, quán chiếu về vấn đề sanh diệt của quảng pháp, hoặc là những người đi làm vườn á, đi làm vườn làm cây. Còn ngày quý cái mạng của mình làm là gì? Là cây nấm. Chúng thấy cây nấm không? Buổi sáng mà trời mưa mình thấy nó lên, chứ buổi trưa cái nó sụm rã. Gọi cây nấm thịnh rồi si. Mọi người sớm tỉnh soi lại, tự khổ rủi vong khách nẻo đường. Tức là ngài khuyên nhắc là mọi người phải ráng tỉnh, quay về lại chính mình, chứ đừng có rong ruổi trên những cái nẻo đường của kiếp phận làm người nữa. Mà bây giờ mình chuyển dần chưa? Hay cái bài này rất là hay. Mọi người sớm tỉnh soi soi lại, tức là ráng tỉnh táo để mà quay lại hàng ngày hàng giờ, chứ đừng có tự khổ rủi vong khách nẻo đường, tức là làm khổ chính mình. Đại chúng thấy một ngày mà mình rong rủi trên những cái đoạn cung đường á của kiếp phận làm người á, khổ hay sướng? Khổ hay sướng? Mệt nhọc lắm, đúng không? Cho nên á, mình thấy á, tôi thấy là một ngày mà tôi ở thiền viện á, không cần dụng công mà thấy con người mình nó cũng thảnh thơi an ổn. Còn mà một hôm nào đó mình đi ra đường mình thấy xe cộ ngược xuôi rồi bụi khói tất cả, một cái mình phải dụng công thêm một chút nữa. Còn khi mà mình ở thiền viện không cần dụng công, nhất là tôi xuống về nội viện tôi thấy chư tăng cũng có phước á, xuống dưới mà ngồi mà bắt cây ghế mà ngồi dưới gốc sung hay là cây dừa hay là cây khế gì đó, khỏi cần dụng công, đúng không? Cho nên tối lên mình ngồi thiền nhẹ nhàng lắm, dụng công suốt cả ngày rồi, ở dưới đó rất là yên, nhất là buổi chiều gió nó thổi mát mát rồi đó, cho nên là không cần rủi rong khách nẻo đường nữa đó. Giờ đến cái phần mà sám hối sáu căn. Bữa mình sám hối là mắt tai, bây giờ đến là căn mũi. Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Đây là kể vào cái thời mình chưa đi tu, đúng không? Mình mà chưa đi tu là ai cũng thích cái mùi lạ. Mùi lạ là gì? Mình nơi nào mà mới khai trương là bún bún gì? Bún quế hay là bún giò hay là bún gì đó là nấu là mà thơm thơm là hít. Nhất là mấy cô mà nấu ăn ngon á là bây giờ phải sám hối cái này dữ lắm. Đúng không? Cho nên là thích mùi lạ, đúng không? Lại chúng thấy mình đi ngang mà một cái quán mà nghe cái mùi nó xông lên là biết hôm nay là bỏ cái gì liền. Không thấy mà chỉ cần ngửi thôi. Đại chúng thấy là trăm thứ ngạt ngào đó, thích cái đó lắm. Đại chúng mà bây giờ coi á, mình thấy là vào cái thời nhà Thanh á, mà cái bà Từ Hy Thái Hậu bà tổ chức một cái bữa ăn thôi là bằng một năm cho một cái làng, một cái xã, bà tổ chức một ngày ăn uống thôi. Cái từ mà bà làm là ốc khỉ nè, tay gấu nè, vòi voi, tất cả mọi cái đó. Khi mà bà làm như thế gì, bà đãi người ta gì đó, mà những người mà khi mà qua mà ban giao với bà rất là thích, vì bà làm những cái món lạ không à, toàn ăn những món lạ không à. Có một cái cô Phật tử này, cô hay lên đây, cô phát tâm, cô hay cúng dường mình lắm. Cô kể là sở dĩ mà cô ăn chay trường á, nhà cô giàu lắm, là cô ăn gọi là cá kèo mà sống á, như là một cái lẩu không, bỏ cá kèo vô mà nó nhảy lên là cô mới chịu, thích ăn gì lắm. Cái một hôm cô có nằm mộng, cô thấy cô bị đau bụng, thì có một người cầm một cái con dao thay bị lớn vậy, nói là cái con nhỏ này nó có bệnh gì hết á, mà bây giờ chỉ cần mổ cái bụng ra bắt mang cá kèo là nó hết rồi. Cô sợ, cô giật mình dậy biết nằm mộng. Thế từ đó về sau cô phát tâm ăn chay trường luôn, ăn bây giờ gần được 3 năm rồi. Cô lên cô kể không? Cho nên là phải bị những cái giấc mộng á đó. Rồi có những người họ thích gì, hay như là cái con ba ba, cái họ bỏ 100 thứ vào trong cái bụng ba ba á, rồi cột cái miệng lại cái bỏ vào nước cái họ luộc. Cho nên là rất là thích những cái thứ ngạt ngào đó, trăm thứ, bỏ phải đúng 100 thứ. Ở đây nói là thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Cho nên mình ngồi lại, bây giờ mình đừng có nói là mình ngộ đạo gì hết á, khoan nói ngộ đạo á, mà bây giờ mình ngồi mình chiêm nghiệm lại là mình vào trong thiền viện là mình được cái giải thoát, rất nhiều cái giải thoát. Thứ nhất là cái giải thoát về ăn uống, đúng không? Có gì ăn được hết á. Hôm nào đó mà kẹt kẹt lắm là mình làm một dĩa rau luộc, một chén nước tương cũng xong. Hoặc là hủ nước chao á, ông phổ cũng đỡ hủ chao là xong. Nhưng mà nhớ, để chúng nhớ nha, chao là nó cũng kích thích lắm á, rồi trăm thứ ngạt ngào quá, đúng không? Đó, cho nên là có mấy đứa mà thợ mộc ở đây nói là thích lên thiền viện lắm. Thợ mộc có cô Thảo á, hỏi thích lên gì, nó có chao ăn. Đó. Cho nên mình ăn cái gì mà nó làm cho mình kích thích thói quen là cái đó cũng dầu cho chay á. Nếu mà tu mà rốt ráo cũng được. Hôm nào mà không có cái hũ trao là mình thấy nó khó chịu nó đào được, là mình biết mình bị dính mắc. Tu phải gì đó, tu đến cái phải cảnh giới đó. Nên nói chung là cái gì mà dính mắc là mình phải buông xả, dầu cái thức ăn đó là đồ chay. Đúng không? Hôm nào đó mà không có hũ trao là mình thấy khó chịu rạo rực. Ngay hôm nào đó mình ăn mà không có những cái đồ mà mình thường dùng á, không có cái mình thấy mình bị thiếu thốn, là cái đó nó cũng nằm trong cái sự dính mắc ràng buộc. Tại vì không có là mình sanh phiền não. Cho nên mình tu đến cái chỗ rốt ráo là mình phải chiêm nghiệm về cái vấn đề dụng tâm. Đó, đại chúng thấy không? Cho nên là mình được cái may mắn là mình không có thích những mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào, mà gì? Thích cái chân hương. Đại chúng biết chân hương là gì không? Chân hương là gì? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh tỏ ngát khắp phương trời. Tức là chân hương là hương cái đức hạnh, tức là mình gắn gỗ, mình tu tập như thế nào đó để mình trở thành một con người gọi là đức hạnh, mà tinh thần của nhà thiền gọi là cái gì, gọi là cái đạo mà vô hành, tức là không có dụng công á, tức là đi đứng nằm ngồi người ta thấy cái cung cách mình ta chuyển hóa nội tâm, gọi là đạo đức vô hành, gọi là chân hương á. Đó, mình tu tập mình gắn gỗ như thế nào đó để trở thành một cái con người đạo đức, gọi là chân hương. Năm phần thanh tịnh, phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất gọi là hương, hương giới, hương định, hương tệ, hương giải thoát, giải thoát chi kiến. Ở đây chúng ta học qua luôn ha. Hương giới là gì? Một là hương giới, lục tổ dạy, trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân, không có cướp hại, gọi là giới hương, đó là hương giới. Trong kinh Tương Bộ, một hôm một vị thiên chủ đến gặp Đức Thế Tôn, nói: bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những loài chúng sanh tức là Phẩn Na La nè, Càng Thác Bà, A Tu La, thiên giới loài người vân vân, mà họ không thích những cái quan trái về đến với mình, mà tại sao luôn luôn gặp những nghịch cảnh quan trái đến với mình? Phật nói: bởi vì người này hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại bị dính mắc vào hai thứ, một là ganh tị tật đố, hai là bổn sản. Cho nên mình thấy người ta được hạnh phúc, được an ổn, được giỏi hơn mình, được cái gì cũng hơn mình đó, mình tật đố sanh tâm lên, thì chắc chắn rằng mình sẽ gặp những cái quan trái nghịch cảnh nó đến. Phật dạy rất là kỹ vấn đề này, chúng ta lưu ý ha. Ở trên nói là không có tật đố, không có tham sân, không có cướp hại. Định hương, thấy các cảnh tướng thiện hoặc là ác, tự tâm chẳng loạn. Tức là cái này nó nằm ở trong cái chỗ dụng công, đúng không? Khi mà chúng ta ngồi thiền chẳng hạn, hoặc là mình gặp Phật đến mình cũng mừng, gặp ma đến mình cũng sợ. Tức là trong tinh thần của nhà thiền là ma Phật đều quét sạch hết, không có loạn động. Chứ mình gặp Phật đến cái mình vui, mình ngồi thiền tự nhiên Phật từ xa đến cái mừng, mình vui, cái đó cũng bệnh. Hoặc là có những người đang ngồi thiền đó, bỏ chạy đó, gặp ma gặp quỷ gì đó, ví dụ, đều là bệnh hết. Định hương là gì? Đơn giản lắm, thấy các cảnh tướng thiện và ác, tâm bất động, đó gọi là định hương. Tệ hương, tâm mình không có ngại, tức là dung thông á, thường dùng tâm mình quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà tâm không có chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bằng, gọi là tệ hương. Thì mình thấy lục tổ là xử lý viên dung, chứ không phải nói lý không. Thấy ở đây nói rất là rõ nè. Tu các việc thiện mà không có chấp trước. Chứ không phải nghe nói là ngài không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không có làm gì. không? Tu hoặc là làm các việc thiện mà không có dính mắc, không có chấp trước. Mà nhớ một điều gì? Kính người trên mà thương người dưới. Còn mình thì sợ người trên mà ghét kẻ dưới. Đó, mình là cái bệnh chúng sanh á. Mà tôi thường thấy ở các nơi mà tôi đi qua, tôi thấy có những người á, sợ người trên mà đối với người dưới thì ghét, xô đuổi đủ thứ hết. Còn đây là kính chứ không sợ. Mình đối với ông thầy mình là kính, nhưng mà sợ thì mình sợ. Bởi vì mình đâu làm gì đâu mình sợ. Mà ông thầy mình, ông từ bi, ông thương chúng sanh hết, mình sợ gì, đúng không? Cho nên là đối với ông thầy là mình sợ. Mà mình kính, mình kính là cái người đi trước hơn mình. Ta xả thân, ta làm những cái việc thiện pháp hơn mình, ta quá giáo hóa chúng sanh hơn mình, thì mình kính. Cho nên gọi là kính người trên, thương người dưới. Thì gì đó, cứu giúp người cô bằng, tức là những người mà nghèo khổ đói kém thì mình cố gắng mình giúp đỡ, gọi là tệ hương. Giải thoát hương, tâm mình không có chỗ phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Tức là không có chỗ phan duyên chỗ nào hết, tức là không có gá trên một cái hoạt nào sanh tâm hết, mà suốt hết vẫn tự tại vô ngại, đi đứng nằm ngồi không có dính mắc gì hết. Đó, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát chi kiến hương. Tâm đã không có chỗ phan duyên thiện ác, cũng không có chỗ trầm không trệ tịch, phải học rộng, nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quan tiếp hoặc, không ngã, không nhơn, chân tánh không có đổi, gọi là giải thoát chi kiến hương. Cái này chắc mình đọc chưa vui với chưa được, đúng không? Trầm không trệ tịch. Nên có những người mà hay chê những vị A-la-hán, tôi nói không chê không được. Mình những người mà chê các vị A-la-hán là chỉ có Phật, ai nữa? Bồ-Tát, đúng không? Như vừa rồi có cái ông này, ông là võ sư bên Kha đã hôm qua. Ông là võ sư gì? Họ nhớ không? Ông võ gì nè, quên rồi. Thì cái ông đánh cái người võ sư karate. Thì đúng là ông võ sư karate là ông có 1m6 về, còn ông kia 1m8. Nên ông kia đuổi một cái là ông ngã cái rập xuống xịt máu mũi. Thì mình chê ông, mình chê cái ông mà võ sư karate, cái ông này dở. Cái ông mà đánh chê được, mình chê không được, đúng không? Mình mà chê một cái là ông đánh mình chết liền. Tại vì ông là dù gì nó cũng võ sư karate, thua là thua cái ông đó, nhưng mà đối với mình đánh lại cũng vậy, đúng không? Đối với Đức Phật là thấy các vị A-la-hán là ngồi thiền suốt ngày ngày, nói đừng có ngồi gì, ông phải ra giáo hóa độ sanh đồ, thì Phật nói được, còn mình nói không được, đúng không? Mình tu mà cả bao nhiêu kiếp mà được như ngài. Cho nên nói là đây là tổ, chỗ nói là mình đừng có ngồi yên chỗ, hoặc là mình thích nhập thất suốt, rồi mình thích ở trong hang động, mà mình phải làm việc tiếp chúng này kia đồ, mà tâm đừng có loạn. Ý chủ yếu là phương pháp của mình, tức là cho mình làm hết nhưng mà đừng có loạn động đó. Cho nên bây giờ mình chưa được, cho nên mình phải ở một chúng. Ở một chúng phải làm gì? Học rộng, nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quan tiếp hoặc, tức hòa cái ánh sáng của thế thường mà độ sanh. Mà trong cái độ sanh đó không có ngã, không có nhơn, rồi chân tánh không có biến đổi. Nghĩa là mình ngồi nghe pháp cũng vậy, rồi mình xuống nấu cơm cũng vậy luôn. Rồi bây giờ mình ra mình làm ruộng, làm rẫy, tất cả cái cũng là như thế, gọi là chân tánh không biến đổi. Chứ còn nay mình nghe pháp thì bây giờ ai mà chửi mình cũng bình thường, không có gì, không? Nhưng mà mình không nghe pháp nữa thì mình gọi là chân tánh biến đổi. Còn đằng này là đi đứng nằm ngồi là ngay cái điểm đó, là gọi là chân tánh không biến đổi. Còn mình biến đổi liên tục, đúng không? Đó, cho nên làm được, chưa có được đó. Gì? Lan xong xả ướp, chỉ thích tìm tòi. Lan xăm xả ướp là gì? Ở Ấn Độ nó có một cái mùi hương gọi là xả hương đó. Một khi mà bỏ vào nó thơm ngát luôn. Mà khi mà nó thơm rồi đó thì người ta theo cái mùi thơm ta đi lần đến tìm tòi. Lan xăm xả ướp. Cho nên mình học qua sám hối sáu căn mình mới thấy là cái kiến quan của ông vua này là bát ngát phương trời luôn. Ông học cái gì ông cũng biết qua hết. Mình giật mình đó. Rồi cái kiến quan của ông vua phải nói ông cực kỳ là giỏi. Mà vào cái thời đó mình thấy sách vở hiếm lắm, đúng không? Mà ông tìm tòi sao cái gì cũng biết hết. Lan xăm nè, xả ướp chỉ thích tìm tòi. Mà giới định hương quân chưa từng để mũi. Giới định là gì? Giới, thấy không? Định gì nữa? Cái hương của giới định đó mà mình không có chịu quân tập, chưa từng để mũi có nghĩa là mình chịu quân tập. Mà khi mình để ý đến rồi mình quân tập á, thì đúng là cái người tu tập. Ý cái ngài nói gì đó, không? Trên cái gì cũng phải quân tập hết. Trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài, ngẩng cổ hít hơi trộm hương phải khói. Đó, cho nên là bây giờ chúng mình thấy mình lên mình hôm nào đó thắp cái mùi trầm mà mình ngửi mình hít cũng được. Bởi vì mình ngửi là mình trộm hương của Đức Phật. Kỹ gì đó. Nhớ nha, chứ không phải mình nghe cái mùi hương thơm cái ông thầy hương đăng là đốt thơm quá. Không hít hà không được. Mà khi mình hít hà vậy là mình biết mình trộm hương của Phật rồi đó. Đây gọi là trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài, ngẩng cổ. Bây giờ mình hít hơi mình ngẩng cổ hay mình cúi xuống? Ngẩng cổ. Đúng không? Ngẩng cổ rồi mình hít hơi thật dài vô là lúc đó mình thấy mình trộm rồi. Nên đại chúng mình thấy mình học cái này mình mà không học chỗ này là mình sám hối. Nhiều khi mình sám hối qua thôi chứ mình nhớ, đúng không? Và bây giờ mình học rồi, bây giờ mình mới nhớ là ngài phân tích từng đoạn chứ tôi bảo đảm đại chúng mình lên sám hối nhiều khi mình cũng nhớ. Sám hối sao cũng nhớ. Nên bây giờ mình phải học lại mình nhớ là hôm nào đó ông thầy mà Quang Đạt, Minh Đạt chứ không? Minh đâu Quang? Minh hả? Ông mà lỡ ông thắp cây hương chanh rồi đó mà mình ngẩng cổ mình hít là mình biết. Huynh đệ nhắc được nha, đó, ông ngẩng cổ hít hơi á, trộm hương phẩy khói. Hả? Ngửi mình hít là mình bị rồi, đúng không? Ngẩng cổ mình hít lên. Cái đó là mình đi vào cái chỗ trung tâm có sự dụng công là ngay chỗ đó là tự mình biết thôi, đúng không? Mình hít thở bình thường thì không gì, mà mình có một cái tâm mà chú tâm đó là mình bị á, rồi trộm hương Phật đó. Gì nữa? Theo dõi hương trần, lâm thần chẳng nể, chỉ thích mùi sằng, chọn không chán mỏi. Đó. Tức là mình theo dõi hương trần mà lâm thần mình sợ gì hết. Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng lì, cây giác qua tâm, say đi không đói. Tức là mình thích những cái chuyện mà sằng bậy, gọi là mặt đào má hạnh. Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sao, thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. Tức là đại chúng mình thấy không? Mình là cái người mà tu rồi đó. Mà bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại hồi mà ở ngoài đời mình thèm cái gì? Đó. Mình thấy chẳng hạn như bây giờ mình ở đây mình thấy là có những con chuột mà nó vào trong cái chỗ mà cái hầm rác hố xí rồi nó ăn mà thấy ghê không? Mà có những nơi là cái món thịt chuột rất, phải nói là rất rất, dùng cái từ rất là nhiều người thích. Rồi thịt mèo gì nữa, thịt chó. Mà đây là những cái đồ dơ là bẩn, nhưng mà có những người rất là thèm ăn. Vì cái nghiệp tập của chúng sanh là như thế. Cho nên mình bây giờ mình ăn chay hoặc là mình ăn cái đồ mà thanh khiết là mình quân tập về cái sự thanh tịnh. Cho nên nói thẳng một điều luôn, mình tu tập như thế này thì mình tệ lắm là mình cũng được 30-40%, còn trên cái đoạn đường dụng công ngắn hạn nữa thôi. Nên nói thẳng một điều luôn, ngày xưa mà chúng tôi đi qua bên Miến Điện á, Mình đến cái trường thiền Ba Ốc á, là ngài bắt buộc ai mà vào đây sẽ ăn chay. Thì mình vào cái trường thiền mình thấy rất là thanh tịnh. Còn mình đến một cái trường thiền mà gần mấy ngàn vị chư tăng mà ăn mặn, mà khi mình đến thôi rùi nó bay đầy hết luôn, nghe cái mùi bốc lên cái mùi tanh chịu nổi, thấy không? Gọi là cái khí nó trượt, mà mình ăn chay gọi là khí nó thanh. Đó, vấn đề đó chúng ta phải lưu ý. Đó. Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi, mê mãi không thôi, như lợn nằm ổ. À, nói mạnh chút nữa. Chẳng gì, chẳng ngại tanh hôi. Mà ăn những cái thịt đó rồi thì ăn cái gì kém? Hành hoặc là tỏi. Rồi chúng biết không, mình mà ăn chay mà nó đến cái chỗ mà thuần khiết rồi nha, mà hôm nào mình lên một chiếc xe mà xe đò hoặc là 40 người hoặc là 45 người á, mà cái người nào mà ăn hành tỏi mình lên mình ói tại chỗ luôn, cái mùi trong cái lỗ chân lông họ bốc ra. À, cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, này A Nan, chúng sanh đời sau dứt hẳn năm món cây này. Một là gì? Hành, hẹ, tỏi, nán, hương cừ. Mà bây giờ mình nói dùng cái từ là bây giờ không có cái đó, người ta dùng ba rô á, thì ba rô nó cũng nằm trong cái chỗ gì, cũng là hành. Mình ăn cái đó cái rồi là thì tự nhiên làm gì? A Nan, khi tất cả chúng sanh ăn thức ăn tốt thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Vậy những chúng sanh muốn cầu Tam Ma Đề không nên ăn năm món cây này của thế gian. Năm món cây này ăn chín thì sanh dâm dục, mà ăn sống thì sanh sân hận. Những ai trong thế gian này còn ăn năm món cây này thì giàu cho có thể tiên thiết 12 bộ kinh đó, thì cũng rớt vào trong đường ma đạo. Ở đây nói trong kinh Lăng Nghiêm, cho nên những cái bộ kinh Lăng Nghiêm mà bên Nguyên Thủy họ không chấp nhận có lý do, bởi vì cái bộ kinh Lăng Nghiêm này là tiên chiên phá về những người tu hành mà vẫn còn ăn mặn và ăn những năm món cây này. Mà bên Miến Điện họ tu gì mình biết, nhưng mà cái món ăn của họ mà thiếu hành và tỏi thì ăn được, là lúc nào cũng có hành và tỏi, mình nghe cái mùi nồng nặc luôn. À, mà bây giờ tu gì mình biết, mình có bàn đến, nhưng mà ở đây á, mình tu bên con đường đại thừa thì mình phải đi thẳng vào con đường này. Mà những người mà ăn những cái thứ này á, thứ nhất là ngồi thiền tâm bị loạn, thứ hai á, tụng chú thì cũng có linh. À, trong kinh Lăng Nghiêm nói á, này mình ăn năm thứ này vào thì tối á, quỷ đó nó biến mét, đúng không? À, cho nên phải ráng cố gắng mình cử, mà đặc biệt nhất là đặc biệt nhất là các thiền viện của sư ông là không bao giờ ăn những cái thứ này. Hồi xưa ni trưởng ở Viên Chiếu nói, lúc mà tôi ở Trúc Lâm lên gặp tôi nói, không biết thầy giảng sao không biết, mà chúng của con mà nghe xong rồi á, nó đem ba rô ra nó dục hết. Mà ngày xưa kêu nó bỏ, nó chịu bỏ, nó ba rô có gì đâu, mà không hiểu thầy giảng sao bây giờ nó dục nó liễn hết, mừng quá luôn. Đó xưa tôi giảng 4 bộ lực ở Trúc Lâm của lên của thăm sư âm của kể, thấy không? Rồi tôi giảng cái này trong cái bộ Quay Nghi ấy, rất là kỹ về vấn đề mà ăn hành tỏi. À, mình phải ráng cố gắng mình cử đó, dầu cho mình thiết giỏi 12 bộ kinh cũng được. À, hoặc là chảy nước mũi, hoặc là hỉ đàm vàng, bôi cột quẹt thiềm làm nhơ đất sạch, hoặc xây nằm ngủ điện Phật phòng tăng, hai mũi thở hơi, xâm kinh nhơ tượng. Đó. Để chúng biết là trong cái phần mà Lực Nghi có kể lại một thầy tỳ kheo mà đến cái tháp của Phật, ông khạc đàm ông nhổ đó, là tôi kể rồi đó. Thì khi mà ông khạc đàm nhổ ra thì ông thấy nguyên có một cái bàn tay của Long, có hộ pháp đưa ra hứng. Và từ đó là sao mới tin. Ông mới tin, bắt đầu ông mới thực hiện cái con đường mà Quay Nghi phép tắc. Ngửi sang thành trộm,
nghe mùi thành dâm, không biết không hay, đều do nghiệp mũi. À, giờ mình học đến cái đoạn này rồi, chúng ta kỳ sau học tiếp hả? Bữa mình đọc qua rồi, nhưng mà ở đây thì đọc thêm, gọi là ngửi sang thành trộm. Trong kinh Tương Bộ, quyển 1 chương 9, phần sang hồng hay là sang trắng. À, là luôn.
Thì ở trong kinh này diễn tả, một hôm có một thầy tỳ kheo đi xuống bờ ao, ngửi cái mùi hương sen. Mình thấy ngửi mùi hương sen đâu có gì đâu, bởi vì cái thiên nhiên mà ban tặng cho đất trời, thì bây giờ hạn bây giờ sáng này mình ngửi không được, đâu có gì đâu, đúng rồi không? Nhà nguyệt quế nè, tôi trầm nè, rồi mai chiếu thủy, rồi ở đây là gần có 40 loài hoa, thực ngửi thoải mái, đúng không? Nhưng đặc biệt nhất là cái vị tỳ kheo này buổi sớm đi khất thực, đi ngang qua một cái cánh đồng hoặc là một cái bờ ao đi, ví dụ ngài thấy nguyên một cái bờ ao bát ngát hương sen, cái ngài đứng trên cái thành cầu, ngài ngửi. Có một vị thiên chú ở khu rừng đó, tức là địa tiên, thương xót tỳ kheo muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến tỳ kheo. Sau khi đi đến, vị thiên ấy nói lên một bài kệ: hoa này từ nước xanh, không cho ông ngửi trộm, như vậy một loại trộm ta gọi ông trộm hương. Vị thiên này cũng có tu á, không à, gọi là địa tiên ấy. Nhớ nha, những vị mà ở trong những cái khu rừng ấy, gọi là địa tiên, còn những vị mà ở trên trời gọi gì, thiên tiên, tiên ở trên trời. Rồi có những vị tiên mà ở dưới nước lòng đất, tùy theo cấp độ mà khi mà bố thí cúng dường à, cũng gọi là tiên à. Cái vị tỳ kheo này cũng phải vừa, ông tặng lại một bài kệ liền, đọc lên ha, bài kệ: không lấy đi không bể, tức là tôi đâu có lấy, tôi bể gì đâu, đứng xa ta ngửi qua, tức là ông lấy ông cũng bể, mà ông đứng từ xa ông ngửi, đứng xa ta ngửi qua, vậy do hình tướng gì được gọi là trộm hương, ai đào rễ củ sen, do các hành động ấy sao không gọi trộm hương. Mà khi mà ông vừa được vị chư thiên cảnh báo như thế rồi, thì bất ngờ ông thấy một số người họ nhảy xuống, họ bể củ bể hoa. Ông nói đó, mấy đứa nó ăn trộm vậy, ông nói còn tôi đứng từ xa tôi ngửi, tôi hít mà ông nói tôi trộm là trộm sao đó. Ông thấy mấy đứa này không, ăn trộm bể củ nè, bể lá nè, rồi nó làm nát hết cái vùng đó, mà tại sao ông nói nó trộm, tôi thì ông nói trộm. Nên mình thấy cái chỗ đặc điểm là cái người tu của mình á, mà hôm nào đó mình đi ra mà phi trường Tân Sơn Nhất, mình đi Hà Nội đi nước ngoài, mà vừa nhảy vừa múa, mà cầm cái chai bia mà đứng nhún nhảy thôi chết đúng không? Còn mấy đứa ngồi đời nó nhún nhảy, người ta khen nó, mùa này nhún nhảy hay thiệt á, đúng không? Nó như là trong nhà thiền nói sao, cái áo của những người đời giống như là áo màu đen vậy đó, bây giờ đổ 100 hay là 200 lít dầu hắt lên cũng bình thường. Còn cái người tu mình á, gọi là đại diện cho cái đạo đức vô hành, cho nên một vết đen mà nhỏ vào cái áo trắng ta thấy liền, rất là khó. Ở đây mình hiền nha, ở Bình Dương mà mấy ông thầy mà chạy xe ông đa mà chạy nhanh đó nha, là dân nó dữ lắm, nó cầm cây sào gác xuống cái tế thầy chùa mà chạy nhanh quá, ở Bình Dương á, cầm cây sào nó chạy đút vô té rớt xuống. Cho nên mình cẩn thận, mà thầy chùa mà chạy xe ông đa mà phi mà thấy kỳ lắm. Cho nên là chúng mình ở đây mà có đi làm Phật sự vậy, đi từ từ thôi, đừng đi nhanh, ngú gà đú. Mình thấy, tôi thấy rồi nha, kỳ lắm. Thầy chùa mà ngứa ra để mình thấy cái đầu chọc rồi á, vô kỳ, phải nói là cực kỳ luôn. Hỏi mà thầy mình đi sang biết, mà hỏi thầy chùa mà chạy nhanh là người ta phàn nàn đi. Cho nên là Hòa Thượng Đàng Hồng nói là nếu mà vào cái thời Đức Phật thì Đức Phật cũng chế ra một cái bài kệ là đi xe đừng chạy gấp, ví dụ vậy. Phải không? Nên chánh niệm tĩnh tâm, ví dụ vậy đó. Đó, cho nên là bây giờ là cái người tu của mình rất là khó. Ngày bây giờ người tu mình là vào cái quán nước, quán cà phê hay là quán nước mía đi,
À, mà mình ngồi mình nhịp nhịp coi chừng bữa nay nó quay phim cái nó chụp lên mạng. Hôm nay ngày mấy tháng mấy có một thầy chùa ngồi quán nước nhịp giò. Thấy không? Còn người đời ta nhịp bình thường. Nên người tu mình rất là cực. À, bây giờ mình người tu của mình là người ta theo dõi 24/24 luôn. Sơ hở là tôi chụp tôi đưa lên mạng hết. Nên là cẩn thận đó. À, còn người đời thì không sao. À, cái vị thiên trả lời nè. Người ti tiện độc ác, lời ta không liên hệ. Mấy người mà độc ác tôi không có khuyên giải làm gì. Nhưng chính thật cho ông, chính lời ta tương ưng với người không cấu quế, thường hướng cầu thanh tịnh. Với kẻ ác nhìn thấy nhỏ như đầu sợi lông, vị ấy xem thật lớn như đám mây trên trời. Thấy không? Bây giờ mình mà có một quết nhỏ một cái, người ta giống như là coi đám mây trên trời. Cái vị tỳ kheo này mới thấy vậy, cái mới làm bài thơ, bài kệ. Thật sự này giả so, ông biết ta thương ta, hãy nói lại với ta khi thấy ta như vậy. Vị tỳ kheo này thấy hay không? Người tu ngày xưa đã biết lỗi liền, còn bây giờ là cãi bướng, cãi là banh sát luôn. Tôi mà ăn chớm chớm gì, còn ở đây người ta biết rồi, ta xuống nước. À, ông thấy tôi như thế thì lần sau mà tôi có ngửi, ông giúp giùm tôi, ông nhắc, thấy không? À, cho nên mình thấy người xưa ta tu mà mau thành đạo là biết lỗi, là nó lần sau là sư huynh nha, nhắc giùm tôi nha, tôi hay làm cái này. Còn bây giờ mình cãi banh sát luôn, đưa ra những cái lý luận làm cho nó phù hợp cái chỗ mình bị lỗi lầm đó. Cho nên người xưa khác và người nay. À, thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp. Đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng